Nếu tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thành Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Từ văn phòng Empire Law Offices, xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Thành Tùng xin kính chào quý khán giả VT News. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay và hàng ngày đi bầu của tất cả mọi người trong quận hạt Santa Clara, và tôi xin phép được dùng một ít thời gian đầu của chương trình để cống hiến quý vị một bài viết do chính tôi biên soạn và đọc. Tu chính án thứ 19 đã được thay đổi để bảo đảm tất cả mọi người phụ nữ được quyền đi bầu. Đạt được việc này đã đòi hỏi một thời gian rất dài và những sự tranh đấu rất khó khăn. Sự chiến thắng đã mất nhiều năm với những sự kích động và phản đối. Bắt đầu vào giữa thế kỷ 19, nhiều thế hệ phụ nữ đã bỏ phiếu cho những người họ ủng hộ. Họ viết thư, họ đi bộ, họ đứng trước tiền đình quốc hội để đòi hỏi việc mà nhiều người Hoa Kỳ coi như là một sự thay đổi triệt để của Hiến pháp Hoa Kỳ. Những người đi trước đã sống được đến ngày thấy sự vinh quang trong việc đòi hỏi để có quyền được đi bầu cử vào năm 1920. Vào đầu thế kỷ 19, những người phụ nữ đã tổ chức, đã đệ đơn và đã biểu tình để thắng được quyền đi bầu cử. Những việc này đã phải tốn cả hơn 10 năm để đạt được mục đích. Giữa năm 1878, khi sự sửa đổi tu chính án này của Hoa Kỳ được đưa ra trước tiền đình quốc hội, và tháng 8 ngày 18 năm 1920, khi sự thay đổi này được công nhận, những người đòi hỏi quyền đi bầu cử cho phụ nữ đã làm việc không ngừng nghỉ. Những phương cách để đạt được việc này cũng không có sự nhất định. Có những người yêu cầu quyền bỏ phiếu được thể hiện từng tiểu bang. 9 tiểu bang miền Tây Hoa Kỳ đã chấp nhận quyền bỏ phiếu của phụ nữ vào năm 1912. Những tiểu bang khác đã chống trả trên tòa và cho rằng chỉ có phái nam mới được đi bầu. Những người tranh đấu cho quyền bầu cử đã dùng những cách như đi diễn hành, ngồi yên lặng hay tuyệt thực. Họ hay bị cản trở bởi những người phản kháng khốc liệt. Họ bị phía bên phản đối hành hung, bỏ tù và thậm chí họ còn bị đánh đập. Đến năm 1916, tất cả mọi người đã đồng lòng đứng về một phía để đạt được mục đích là thay đổi hiến pháp. Khi tiểu bang thay đổi tu chính án thứ 19 thì đúng hơn. Khi tiểu bang New York chấp nhận việc phụ nữ có quyền bầu cử vào năm 1917 và Tổng thống Wilson đã thay đổi vị trí của ông để ủng hộ sự thay đổi này vào năm 1918, cán cân chính trị bắt đầu thay đổi. Vào ngày 21 tháng 5 1919, Hạ nghị viện đã thông qua sự thay đổi và hai tuần sau Thượng nghị viện cũng đồng ý, khi tiểu bang Tennessee đã trở thành tiểu bang thứ 36 đồng ý chấp thuận sự thay đổi vào ngày 18 tháng 8 1920. Sự thay đổi đã thông qua cái chặng cuối để cùng đạt được sự đồng ý của 3/4 tổng số tiểu bang đòi hỏi bởi điều luật cho sự thay đổi này. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bainbridge Colby đã chứng nhận sự đồng lòng thay đổi tu chính án thứ 19 vào ngày 26 tháng 8 1920. Vào ngày 2 tháng 11 1920, hơn 8 triệu người phụ nữ trên toàn hợp Trung Quốc Hoa Kỳ đã đi bầu lần đầu tiên, và việc tranh chấp này phải tốn 60 năm để 12 tiểu bang còn lại trên toàn quốc đồng ý chấp thuận sự thay đổi tu chính án thứ 19, và tiểu bang Mississippi là tiểu bang cuối cùng chấp thuận việc này vào ngày 3 ở tháng 3 ngày 22 1984. Từ đó việc đi bầu cử Hoa Kỳ đã thay đổi mãi mãi. Thưa quý vị, đây là một cái tiểu sử nhỏ thôi để cho quý vị thấy rằng là cái quyền tự do của chúng ta khi chúng ta đặt trên đất nước Hoa Kỳ này không phải là dễ dàng để mà có, phải trải qua rất là nhiều sự tranh chấp, nhiều thời gian và những sự hy sinh của biết bao người đi trước chúng ta khi họ bước chân vào quốc gia Hoa Kỳ này, hay là khi họ lập quốc và từ đó họ làm nên những tu chính án để có một cái hiến pháp Hoa Kỳ để bảo vệ quyền tự do, cuộc sống, quyền nhân phẩm của con người, của chúng ta sống trên đất nước này. Vì vậy, cái việc đi bầu là một cái việc mà cần thiết nếu chúng ta là những người công dân Hoa Kỳ. Một trong những người đã có một cái ý kiến riêng tư của ông ta đã nói, cái việc đi bầu hay không đi bầu không phải là quan trọng. Cái việc là quý vị có bầu đúng cho cái người quý vị lựa chọn hay không. Nếu quý vị đi bầu mà quý vị bầu sai người thì nó còn tệ hơn là quý vị không đi bầu. Và vì vậy, những người trong cái bài viết này nó nói lên cái việc là phụ nữ như chúng ta không phải là đã có quyền hạn từ bao nhiêu năm tháng trước. Lúc mà ngày xưa chúng ta được coi như là một người nội trợ, chúng ta chỉ có quyền ở nhà, chúng ta thậm chí không có quyền được đứng tên trên một mảnh đất, một bất động sản, không có quyền làm một cái gì hết. Vì những sự tranh đấu của những người đi trước chúng ta và những người đó, có những người còn sống để còn thấy được là cái sự vinh quang xảy ra vào năm 1920, còn có những người đã mất đi trước đó. Vì vậy, nếu chúng ta là công dân Hoa Kỳ, đừng có nghĩ cái việc đi bầu là một cái sự nhẹ nhàng để mà chúng ta đạt được những cái gì mà chúng ta mong mỏi hay là chúng ta muốn. Và vì vậy, tôi mong rằng là, tôi nghĩ là có lẽ cũng còn một vài thời gian nữa, những ai đã nghe chương trình mà chưa đi bầu, quý vị có thể đi để mà bỏ cái lá phiếu cho cái người mà quý vị muốn họ đứng lên để tranh đấu cho cái quyền của chúng ta là những người Việt Nam đang sống trên đất nước Hoa Kỳ này, tranh đấu cho những gì chúng ta muốn. Và tôi mong rằng là quý vị sẽ có được một cái kết quả mong muốn mà tất cả mọi người, nếu đồng lòng, sẽ có được một cái sự thắng lợi vinh quang trong một vài tiếng nữa. Xin cảm ơn sự giúp đỡ quý vị. Và bây giờ, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị đừng ngần ngại gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Nói đến vấn đề đi bầu thì chúng ta phải nói đến vấn đề trở thành công dân Hoa Kỳ. Để trở thành công dân Hoa Kỳ thì chúng ta biết nhiều lắm rồi. Ngày hôm nay tôi tin là như vậy. Nhiều người thấy rằng là cái việc trở thành công dân Hoa Kỳ là một cái việc dễ dàng, nhưng cái phần trăm người, cái phần percentage, cái phần trăm người mà muốn trở thành công dân Hoa Kỳ, họ thấy đây là một cái việc rất là khó khăn. Họ phải học biết bao nhiêu ngày tháng, họ phải không làm một cái gì sai trong thời gian họ là một thường trú dân. Họ phải bỏ dành một số tiền ra để mà nộp cái đơn, làm rất là nhiều việc. Vì vậy, khi chúng ta có cái cơ hội để trở thành công dân Hoa Kỳ, chúng ta đừng để lỡ cái cơ hội đó. Trở thành công dân Hoa Kỳ thì quý vị qua đây dưới cái dạng là đoàn tụ thì quý vị chờ 5 năm. 5 năm thì nếu quý vị qua đây dưới cái dạng là một người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ thì quý vị chỉ cần phải chờ 3 năm thôi. Và những người trên 18 tuổi đều có thể nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Và quý vị phải có cái hạnh kiểm tốt. Hạnh kiểm tốt là sao? Là đừng có rơi vào những cái tình trạng hình sự, đừng có những cái vấn đề mà nó liên quan đến cái thời gian mình đang là thường trú dân mà nó có thể làm hại đến cái việc mình có thể trở thành công dân Hoa Kỳ. Mình cần phải biết căn bản tiếng Anh căn bản làm sao, là mình hiểu những cái câu nói thông thường. Mình tên gì, mình bao nhiêu tuổi, số an sinh xã hội của mình là gì, mình ở Mỹ bao nhiêu năm, từ ngày mình đến Mỹ này mình có rời nước Mỹ hay không. Những câu nói căn bản mà mình nói hàng ngày, tôi nói thì rất là dễ, tôi biết là như vậy, nhưng mà nó không khó đâu, quý vị có thể làm được, quý vị có thể học được, và quý vị cũng có thể trở thành công dân Hoa Kỳ được. Cái khó ở cái chỗ là phải biết lịch sử của Hoa Kỳ, lịch sử và chính quyền của Hoa Kỳ. Cái đó thì nó hơi khó một chút, nhưng mà nếu chúng ta nhất định thì chúng ta sẽ làm được. Học 2 câu một ngày thôi quý vị, 2 câu một ngày thôi. Quý vị học 50 ngày xem thành 100 câu, lặp đi lặp lại là quý vị sẽ nhớ. Còn cái việc mà biết căn bản về tiếng Anh thì quý vị cứ nói mỗi ngày, nghe radio, nghe TV tiếng Anh thì quý vị sẽ biết, không có phải là khó khăn gì. Tập thôi, cái gì cũng vậy hết, mình cần thời gian. Rồi quý vị phải làm lời thề. Cái lời thề này là cái lời thề nói cái gì? Cái lời thề nói rằng là mình sẽ trung thành với cái tổ quốc này. Mình trung thành với họ là cái gì? Là mình sẽ chống trả quân thù khi mà họ đánh chiếm quốc gia này. Mình sẵn sàng cầm súng để mà đi bảo vệ quốc gia này. Những cái điều đó chúng ta học trong khi chúng ta đang học về lịch sử của Hoa Kỳ. Và nhiều khi có những người nhân viên ở sở di trú, họ có thể hỏi mình những câu hỏi đó, Đó là những cái câu hỏi ở cái phần cuối của cái đơn 400. Vì vậy, ngày hôm nay cái đơn 400N400 là cái đơn xin làm công dân Hoa Kỳ đó rất là dài hơn bình thường rồi nhá. Cho nên quý vị cần phải trả lời tất cả những cái câu hỏi đó. Có những cái câu hỏi liên quan đến mình. Nhưng mà quý vị biết không, cho dù là nó không liên quan đến mình, nó liên quan đến người khác. Và mình cần phải biết tại sao vậy. Tại vì nếu mà mình không biết mà người nhân viên dự trú họ hỏi mình khi mà mình đi thi đó, mà mình không biết đó, thì là nó cũng sẽ là một cái vấn đề cho mình. Vì họ có quyền hỏi tất cả mọi cái câu hỏi ở trên cái đơn xin làm công dân Hoa Kỳ đó, tức là cái đơn N400 đó nhá. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Quý vị đã lắng nghe chương trình trên làn sóng 1290 AM do luật sư Nguyễn Kim Phượng trình bày. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến luật di trú, đến luật hình sự, luật dân sự, luật hợp đồng, luật gia đình, luật tố tụng, luật trục xuất người ra khỏi nhà, luật khế ước, luật lao động, về vấn đề tiền lương, luật về phát minh, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello, tôi có nghe cái bà luật sư nói chuyện mà ráng nghe hoài, không biết bà nói cái gì nữa, cái đài gì nó không rõ, hay là bà nói không rõ, biết chưa?
Ok, vậy chắc cái radio đi.
Tôi nghe, tôi thấy quá thật là ráng, mà tôi cũng không hiểu là bà luật sư bà nói cái gì nữa.
Vậy tắt cái radio đi nhá, tắt cái điện thoại đi nhá, rồi nghe nhá, tắt điện thoại đi rồi nghe, ok? Và nếu mà chị không hiểu thì chị có thể gọi tôi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Trở thành công dân Hoa Kỳ, chúng ta phải thi.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang chờ trên đường dây. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, chào luật sư Nguyễn Kim Phượng, chào Thanh Tùng. Dạ, tôi muốn hỏi là thí dụ như mà mình làm trong một cái văn phòng bác sĩ hay nha sĩ, mình làm part time đi, nhưng mà 2-3 năm mình không được lên lương á, thì cái đó là có legal hay không? Okay. Nghĩa là cái người mà không lên lương cho mình nó có quyền làm như vậy hay không?
Cái câu trả lời là cái người chủ của mình đó, họ không có bị cái sự đòi hỏi là phải lên lương cho mình, chị ạ. Nhá.
Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn.
Rồi, không có chi. Cảm ơn chị. Và khi chúng ta quyết định làm công dân Hoa Kỳ thì chúng ta cần phải nhất định là chúng ta sẽ đạt được cái kết quả. Tại sao tôi nói cái chữ đó là vì nhiều người bước vào thấy rằng là cái sự làm công dân Hoa Kỳ đó nó khó khăn quá, thế là không muốn làm và không có trở thành công dân Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ mất đi nhiều cái phúc lợi lắm. Không phải chỉ là chúng ta, một phần là chúng ta có những cái quyền dưới cái hiến pháp Hoa Kỳ họ cho mình những quyền đó, nhưng mà chúng ta có những cái phúc lợi khác. Ví dụ như nếu chúng ta rơi vào cái tình trạng mà bị yếu bệnh về vấn đề sức khỏe thì sao? Mà tình trạng trầm trọng thì sao? Trong khi chúng ta chưa có đủ cái khả năng để mà có những cái chi phí về cái vấn đề y tế ở trong nhà thương như thế nào, thì làm sao chúng ta có thể có những cái phúc lợi mà cần thiết được. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề trở thành công dân Hoa Kỳ, đó là một trong những cái privilege, tức là không phải là cái quyền, mà chúng ta có được những cái phúc lợi đó, thì chúng ta đừng quên để nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ khi mà chúng ta đã có đủ thời gian, đủ điều kiện để mà nộp cái đơn vào trong sở di trú để rồi có thể được đi thi và trở thành công dân Hoa Kỳ. Đừng quên là cái việc nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ nó cũng không phải dễ, nhất là những người mà có những cái vấn đề liên quan đến hình sự đó. Mà nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến hình sự thì quý vị cần phải tham khảo với luật sư trước khi quý vị quyết định nộp cái đơn đó vào trong sở di trú nhé. Tại vì là cái việc mà chúng ta có vấn đề với tòa di trú mà nếu chúng ta có hình sự nó không có xa tầm tay lắm đâu. Cho nên nếu quý vị có những cái câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Mùa hè sắp sửa tới rồi, những người nào mà có thẻ xanh đó, mà muốn đi du lịch á, mà chưa là công dân Hoa Kỳ đó, thì quý vị nên làm cái re-entry permit, đó là một cái văn bản mà giống như là cái cuốn sổ thông hành mà mình là người thẻ xanh thì mình làm cái việc đó. Thì cái cuốn sổ thông hành đó nó cho mình được 2 năm có hiệu lực, không phải là mình có thể đi 2 năm đâu nhé. Đừng quên rằng là quý vị bước ra Hoa Kỳ mà quý vị là thẻ xanh, tức là thường trú dân mà quý vị đã đi quá 1 năm thì nó coi như là quý vị đã từ bỏ cái dạng thường trú dân của mình. Cho nên đừng có đi quá 1 năm. Nhiều người nói với tôi rằng là tôi đi quá 6 tháng rồi không biết có sao không. Tôi hỏi 6 tháng là bao lâu? Nói khoảng chừng 7 tháng. Tôi nói không sao cả. Tôi chỉ muốn quý vị hiểu rằng là khi quý vị đi ra khỏi nước Mỹ mà là thường trú dân, quý vị đừng có đi nhiều. Tại vì nó ảnh hưởng đến cái quyền được nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ của mình. Cái sự đòi hỏi là chúng ta phải ở Hoa Kỳ này trên 2 năm rưỡi nếu mà chúng ta phải đạt được. Chúng ta đã đạt được cái 5 năm đòi hỏi. Tại vì khi quý vị đi trên 1 năm mà quý vị được trở vào nước Mỹ lại á, vì lý do gì đó, thì quý vị đã mất cái năm, mất những cái năm trước rồi. Quý vị tưởng tượng quý vị ở Mỹ này 3 năm đi, 3 năm rồi quý vị đi ra khỏi nước Mỹ rồi quý vị trở về quá 1 năm, thì quý vị mất hết 3 cái năm đó rồi. Bây giờ lại phải chờ 5 năm trở lại, nó có phải là tốn thời gian nhiều không? Cho nên mình cần phải để ý những cái việc nhỏ nhỏ như vậy. Tại vì những việc nhỏ như vậy nó làm cho mình là cái sự cản trở không được trở thành công dân Hoa Kỳ. Và vì vậy, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng Empire Law Office của chúng tôi có nhiều luật sư để giúp cho quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật. Một trong những cái điểm tốt của chúng tôi là chúng tôi rất là tích cực làm việc cho quý vị, và chúng tôi nói tiếng Việt Nam và nói tiếng Mỹ và có thể giúp cho quý vị nói những thứ tiếng Phi, tiếng Mễ và tiếng Tàu nữa. Cho nên nếu quý vị có những người bạn hay là những người mà quý vị quen cần đến sự giúp đỡ thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717 để được giúp đỡ. Khi nộp đơn vào trong sở di trú thì chúng ta phải chờ đợi để mà có được cái sự có được cái hẹn để đi lăn tay. Đây là cái thời gian mà quý vị xem lại, xin lỗi, trước đó chứ, nhưng mà nếu mà quý vị không xem lại trước đó thì quý vị phải xem lại là quý vị đã có những cái vấn đề gì về hình sự hay không. Tại vì lăn tay nó sẽ hiện ra tất cả những cái hình sự, những cái vấn đề quý vị có khi mà quý vị sống là một người thường trú dân ở trên nước Hoa Kỳ này. Quý vị có nhớ là khi quý vị bây giờ quý vị vào Hoa Kỳ trở lại, quý vị phải ấn cái dấu tay của mình hay không? Cái việc đó nó cũng sẽ hiện lên là quý vị đã đi ra khỏi nước Hoa Kỳ này bao lâu và như thế nào. Cho nên mình cần phải để ý đến tất cả những cái việc mình làm, và để tránh đi những cái phức tạp phiền hà đó thì cái việc tốt nhất là chúng ta nên nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Ok, khi chúng ta nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ thì không phải là chúng ta sẽ tự động được đi lăn tay hay là chúng ta sẽ được đi phỏng vấn. Có nhiều người cái hồ sơ đó không biết vì lý do gì sẽ bị đình trệ, và cái sự đình trệ đó nhiều khi nó làm cho mình sẽ mất đi những cái phúc lợi khác. Cho nên chúng ta nếu được làm công dân Hoa Kỳ, mình làm sớm ngày nào tốt ngày đó. Tại sao những người đứng bậc làm cha làm mẹ, nếu mình là công dân Hoa Kỳ trước khi con mình 18 tuổi thì con mình sẽ được làm công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà đừng có quên là nếu con mình được làm công dân Hoa Kỳ thì mình cũng nên nộp cái đơn N-600 để mà lấy cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ cho con mình. Tại vì mai sau đây nếu mà cái việc xảy ra là chúng ta không có cái passport nữa, và chúng ta cần đến cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ. Lúc đó mà chúng ta không có thì chúng ta lại phải chờ, nhiều khi nó làm hỏng những cái chuyện khác của mình. Cho nên mình nên nộp đơn xin cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ cho con mình để sẵn đó. Đây là một trong những cái phúc lợi cho những người cha, người mẹ có những người con còn ở dưới cái tuổi nhỏ, nên làm công dân Hoa Kỳ sớm để con mình có thể được làm công dân Hoa Kỳ đi theo với mình. Chúng ta gọi đó là derivative citizenship. Ok, thì và thêm vào đó, nếu mà con mình sinh ra ở nước ngoài nữa, mình cũng có thể cho con mình làm công dân Hoa Kỳ được ha. Cho nên cái việc mà chúng ta muốn trở thành công dân Hoa Kỳ là một trong những cái vấn đề cần thiết, và nhất là trong những ngày tháng này, quý vị biết rằng là nếu chúng ta không có công dân Hoa Kỳ, xin quý vị đừng có đi bầu nhé. Đừng nghĩ rằng là ô tôi đi bầu họ không biết đâu, hay là nếu vì lý do gì mà văn phòng bầu cử họ gửi cái lá bầu cho mình mà họ không biết hay là họ làm lộn thì cũng đừng có đi bầu. Tại vì một trong những cái câu hỏi ở trong cái đơn N-400 khi mà quý vị nộp xin làm công dân Hoa Kỳ đó là cái câu hỏi là hỏi rằng là quý vị đã có bao giờ đi bỏ phiếu bầu cử trong một cuộc bầu cử liên bang, tiểu bang hay là local election hay không? Quý vị nhớ nhé. Và nếu quý vị trả lời không, mà trong khi đó quý vị có, là quý vị sẽ có vấn đề. Ok, vấn đề rất là trầm trọng. Tại vì nội cái đó không, quý vị cũng cho họ thấy rằng là quý vị không thành thực rồi. Và không thành thực là nó ảnh hưởng đến cái hạnh kiểm của mình rồi. Cho nên cần phải cẩn thận nhé. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, thì quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Trong văn phòng của chúng tôi ngày hôm nay thì ông luật sư trưởng của ông luật sư senior của chúng tôi hỏi là đã có đi bầu chưa, thì tôi nói có. Ông hỏi là đi bầu như thế nào, tôi nói tôi đi bầu bằng thư, tại vì tôi không có tới nơi bầu cử được. Ông ta không có vui. Ông ta bảo bổn phận của một người công dân Hoa Kỳ là phải đi tới cái nơi bầu cử để mà bỏ phiếu bầu, chứ không phải là bỏ bằng thư. Tất nhiên là quý vị biết là nhiều người trong chúng ta cũng rất là bận rộn, cho nên quý vị thấy cái tính của người Hoa Kỳ ở đây họ rất là hay. Họ đem họ tôn trọng cái quyền hiến pháp mà họ có. Họ tuân theo những cái tu chính án mà đã được đặt ra cho những người ở quốc gia Hoa Kỳ này. Và chúng ta cũng thấy là những người sống ở trên đất nước này là một người Hoa Kỳ gốc Việt Nam, thì chúng ta cũng tôn trọng những cái quyền hiến pháp mà đã được đặt ra cho chúng ta. Và chúng ta nếu có thể được thì đi bầu cử. Và ông ta nói rằng là tháng 11 này á, cô phải đi tới văn phòng bầu cử chứ không được bỏ phiếu khiếm diện nữa. Và tôi hứa với ông ta là tôi sẽ để thời gian ra để chạy tới nơi bầu cử để bỏ phiếu cho những người ứng cử viên mà tôi đã chọn. Cho nên nếu quý vị có cơ hội xin trở thành công dân Hoa Kỳ để có cơ hội đi bầu cử cho cái người mà quý vị chọn lựa nhé. Xin cảm ơn sự sống ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và xin một đêm an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý vị.